Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng tất cả quý vị Phật tử thân mến, hiện diện trên pháp tòa mà tất cả chư tôn đức cùng quý vị Phật tử đang được chiêm ngưỡng tôn nham, đó là hình ảnh của Thượng Tọa Thích Chân Quang, một bậc thầy đã có rất nhiều những kinh nghiệm để tổ chức những buổi lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ. Chúng ta cũng vừa tụng một nghi thức cầu siêu do đích thân Thượng Tọa đã biên soạn. Trong những năm gần đây, khi tâm linh đối với dân tộc Việt Nam đang có xu hướng để quay về với nguồn cội, và lúc ấy Phật Pháp là nơi để cho tất cả con người, cả người còn sống lẫn người đã mất, đều được hướng tâm, dẫn tâm để nương tựa vào cho an lành. Thượng Tọa là một bậc thầy đã với nhiều năm thuyết giảng rất nhiều các nơi, và đặc biệt nhất đối với tỉnh Vĩnh Long, Thượng Tọa luôn dành một tình cảm sâu đậm và ưu ái nhất. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày các anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Vĩnh Long được sự chấp thuận của Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, cũng như tất cả các cơ quan ban ngành tỉnh ủy của thành phố Vĩnh Long, hôm nay chúng ta có một buổi nghi thức cầu siêu thật là ý nghĩa. Và cái nghi thức ấy sẽ tác động như thế nào vào thế giới tâm linh của tất cả các anh hùng liệt sĩ đang nằm tại nơi đây. Bây giờ Thượng Tọa sẽ chia sẻ với tất cả chúng ta về ý nghĩa đó, để cho chúng ta cảm thấy chỉ có Phật Pháp và duy nhất Phật Pháp, và những ai biết nương tựa về Phật Pháp mới có một cuộc sống thật sự an lành và hạnh phúc. Giờ phút này chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa ban pháp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa trên chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu chính quyền, kính thưa các Phật tử, đồng bào, nhân dân, và sự thật ở đây ta phải kính thưa hương linh của tất cả các anh liệt sĩ đang nằm yên nghỉ nơi này. Hồi nãy chúng tôi ngồi trong nhà nghe quý thầy tụng cái nghi thức cầu siêu. Quý thầy tụng hay quá, cứ ngồi không cho ai nói chuyện, để ngồi nghe từng chữ của quý thầy. Hỏi ra lại là Thượng Tọa Phó Ban Trị sự đích thân tụng sướng với thầy Tuệ Minh ở đây. Không ngờ sao quý thầy lại tụng hay quá, nên cứ cảm động đến bây giờ vẫn chưa hết, tim còn rung á, chưa nói được. Hồi nãy thầy Tuệ Minh vừa nói câu này, cái ý nghĩa lễ cầu siêu có tác động như thế nào đối với anh em liệt sĩ, thật là hay. Thực ra những điều mà chúng ta làm ở đây là điều mà Bác Hồ đã nhìn thấy hơn 64 năm trước. Rất là kỳ lạ. Hôm trước thì chúng tôi đi ra Thái Nguyên, đến cái địa phương đó thì cái cán bộ với Phật tử nhân dân cứ ân cần mời chúng tôi đến cho bằng được cái đền liệt sĩ. Nói là sau đó thầy không biết, nói dạ nơi này là nơi mà Bác Hồ đã thành lập cái ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947. Cho nên có, đó có cái đền thờ Bác Hồ, thỉnh thầy đến đó thăm. Thì thật ra chúng tôi cũng chưa có ý niệm gì, thì cứ theo các vị cán bộ địa phương với Phật tử đến đó. Khi đến đó thì thấy đền thờ Bác Hồ rất là lớn, cảnh rất là đẹp. Đi quanh ra bên cạnh thì thấy một cái chùa thờ Phật, một cái nhà đúng là làm cái đền thôi chứ nó chưa phải là một cái chùa. Sát bên cạnh cũng nằm trong khuôn viên đó, chúng tôi mới hỏi là cái đền thờ Phật này có từ bao giờ. Nói dạ thưa thầy, có cả 100 năm. Như vậy là có trước khi Bác Hồ đến đây lập cái ngày thương binh liệt sĩ, phải không ạ? Nói dạ đúng vậy. Nói vậy rõ ràng đây là điều Bác Hồ đã gửi gắm lại, một thông điệp cho đời sau mà lúc đó Bác chưa nói nên lời được. Nó thông điệp gì? Nó tại sao Bác không đến một cái cơ sở của một cái đền thờ nào khác để lập ngày thương binh liệt sĩ? Tại sao Bác không đến khu đất trống để lập ngày thương binh liệt sĩ mà lại đến nơi có cái đền thờ Phật này để lập ngày thương binh liệt sĩ? Như vậy Bác muốn nói điều gì cho thế hệ mai sau? Mà Bác Hồ không có làm cái gì vô ý á, Bác Hồ làm cái gì đều có hữu ý, có cái thâm ý bên trong hết. Như vậy việc Bác Hồ đến nơi chỗ có cái đền thờ Phật để lập ngày thương binh liệt sĩ là muốn nói điều gì? Hỏi câu đó mọi người bật ngửa ra. Rõ ràng rằng Bác Hồ đã gửi gắm lại cho đời sau mình là sau này phải đưa anh em liệt sĩ về nương tựa với tâm linh của đạo Phật. Đúng không ạ? Có ai cãi không? Không ai cãi được không? Lúc đó mọi người vỗ tay òa ra, ồ lên là đúng như vậy. Thì như vậy hồi nãy mà thầy Tuyên Minh vừa nói là chỉ có cái tâm linh Phật giáo để cho ta nương tựa mà xây dựng đất nước này, thì đây là điều mà Bác Hồ đã thấy trước hơn 64 năm trước. Nhưng mà Bác chưa phải lúc nói, Bác gửi gắm lại cái thông điệp bí ẩn nơi cái đền thờ ở Thái Nguyên. Và chính vì vậy mà ta phải làm lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ. Đó cũng là nội dung mà hôm nay ta nói chuyện với nhau, ý nghĩa cầu siêu cho liệt sĩ. Vì sao ta phải cầu siêu cho liệt sĩ? Thứ nhất, vì đạo Phật đồng hành với dân tộc. Đó là điều thứ nhất. Mà ý nghĩa này thì quý thầy ta đã hiểu rất rõ. Bao nhiêu năm qua, quý Phật tử đã nghe quý thầy mình giải thích rất nhiều. Đạo Phật luôn luôn đồng hành với dân tộc. Đạo Phật có cái đặc biệt là bắt đầu từ Ấn Độ, nhưng đến nơi nào đem cái chân lý đó đóng góp cho đất nước đó, cho xã hội đó, và trở thành tài sản quý giá của dân tộc đó và xây dựng cho đất nước đó. Chứ đạo Phật không đến đất nước này để lấy cái đất nước này đi về theo đạo Phật, không có. Mà đạo Phật đến với đất nước này để làm đẹp cho đất nước này, và đạo Phật trở thành của đất nước này. Đây là đặc biệt. Nên vì vậy mà suốt mấy nghìn năm qua, đi qua bao nhiêu biến động thăng trầm của lịch sử, thì biết bao nhiêu người đệ tử của Phật, cả xuất gia lẫn tại gia, đã đổ xương, đổ máu, đổ công sức của mình để mà cùng xây dựng đất nước này. Trong những cuộc chiến tranh vừa qua cũng vậy, cái vai trò của đạo Phật hết sức là đáng ghi nhận. Rồi khi mà hòa bình thống nhất lập lại thì người đệ tử Phật vẫn tiếp tục góp xứng đáng trong cái ý nghĩa mà đạo Pháp đồng hành với dân tộc. Mà cụ thể với ý nghĩa tâm linh, cứ đến ngày 27 tháng 7 ngày thương binh liệt sĩ thì ở chùa ở các nơi, ban trì sự ở các nơi cứ lại đến thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ mà tụng cầu siêu cho anh em. Thì cái việc cầu siêu á, có nhiều khi nếu ta là không phải là người trong đạo Phật thì ta không hiểu hết. Ta không hiểu hết là cầu siêu là gì, anh hùng liệt sĩ tại sao cần phải cầu siêu, làm cho ta hơi hoang mang. Nhưng mà ai chưa hiểu thì cứ chưa hiểu, quý thầy ta cứ tiếp tục làm công việc này là cầu siêu cho hương linh của anh hùng liệt sĩ. Rồi cái việc làm của quý thầy vậy rất được nhà nước đồng tình, cho nên nhà nước đã ủng hộ, đã khuyến khích để cho quý thầy đến cầu siêu ở nghĩa trang liệt sĩ. Mà nhiều khi có khi nhà nước cũng chưa hiểu hết nó là gì, nhưng mà quý thầy nhà nước chưa hiểu rằng đó là cái tấm lòng của quý thầy của Phật giáo đối với dân tộc, đối với anh hùng liệt sĩ mà thôi. Chứ nhưng mà thật ra đây không phải là chuyện hình thức, cũng không phải là chuyện mà xã giao, cũng không phải là cái chuyện mà bày đặt, Thực sự lễ cầu siêu có giá trị rất lớn đối với tâm linh của anh hùng liệt sĩ. Thật sự là như vậy. Cho nên là quý thầy ta đã tổ chức những buổi lễ cầu siêu rất là cảm động, rất là cảm động. Tuy nhiên về cái nghi thức thì nơi này khác, nơi kia khác, chưa có thống nhất lắm. Nhưng mà lần lần có lẽ là ta sẽ tìm ra tiếng nói chung. Nên ý nghĩa thứ nhất, lý do thứ nhất để ta phải làm lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ là bởi vì đạo Pháp đồng hành với dân tộc. Ý nghĩa thứ hai mà ta phải cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ là bởi vì lòng biết ơn. Như điều này thì ta đã nói rất nhiều, cho nên ta không lặp lại nhiều nữa. Chỉ hiểu rằng một điều là để có một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, từng bước đi lên như thế này thì rõ ràng ta đã đi qua nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, tốn không biết bao nhiêu là mồ hôi công sức của những người chiến sĩ, có những người còn sống để tiếp tục đóng góp vào đất nước này, nhưng có rất nhiều người đã nằm xuống. Tất cả đều là có công đối với đất nước này để cho ngày hôm nay chúng ta được sống trong thanh bình, trong hạnh phúc. Ở lứa tuổi của chúng tôi là lứa tuổi mà khi còn nhỏ là đã sống qua cuộc chiến tranh. Cái cảm giác của một đất nước chiến tranh nó thật là bi thảm. Lúc đó cái tiếng súng nổ cứ vọng về trong đêm, nay cứ nghe này chết, mai nghe người kia chết, rồi cứ thấy những xe chở xác, rồi những hung tin báo tử thế này thế kia là cứ đều đều, và thấy mình hễ mình lớn lên chút nữa rồi cũng có thể cũng phải bước vào cuộc chiến tranh, và cũng có thể phải nằm xuống, là tương lai không có, đất nước mờ mịt. Rồi mọi người lúc đó thấy là không còn gì để ước mơ, mọi người chỉ ước mơ một điều đơn giản, cầu cho đất nước hòa bình thôi. Cứ nói câu, thôi miễn sao cho hòa bình, ăn rau ăn cháo cũng được. Mà đúng thiệt, hòa bình xong đúng ăn rau ăn cháo thiệt. Nhưng mà sao không sao. Sau đó rồi cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam, ta không chịu thua, không chịu nhục, là ta quyết vượt lên để sánh vai cùng với bè bạn năm châu trên thế giới. Và ngày hôm nay thực sự là uy tín của đất nước ta từng ngày bước lên trên với anh em bè bạn của thế giới. Tất cả những điều đó là do công lao của biết bao nhiêu thế hệ cha anh đi trước. Có những người còn sống và có những người đã mất. Có những người đã mất trong cái thời bình, nhưng mà rất nhiều người đã ngã xuống trong chiến tranh, trong bom đạn, máu đổ đầu rơi, xương thịt vùi một nơi nào mà đến bây giờ cũng không tìm thấy được. Nên với những người còn sống, ta dễ bày tỏ cái sự kính trọng, sự biết ơn cũng như đền đáp công ơn. Bây giờ những người đó là anh hùng, là thương binh, là cán bộ, về hưu hoặc chưa về hưu, ta thấy rõ để ta còn bày tỏ tấm lòng. Còn đối với những người liệt sĩ nằm xuống trong chiến tranh, có những người lấy được hài cốt về, có những người không lấy được hài cốt, cái sự thiệt thòi của các anh là rất lớn, rất lớn. Công lao các anh rất nhiều, mà cái sự thụ hưởng của các anh là rất, không có rất ít, hoàn toàn không có gì nữa trơn. Cho nên để bày tỏ cái lòng biết ơn đó, ta chỉ còn có cái nghi lễ cầu siêu là xứng đáng nhất. Ngoài những lúc thỉnh thoảng ta đi viếng nghĩa trang, đặt một vài bó hoa, mà mấy anh cũng chẳng ăn hoa được. Đó là lý do thứ hai, là lòng biết ơn. Lý do thứ ba là vì chết chưa phải là hết. Chết chưa phải là hết. Cho nên vì vậy ta phải có làm một cái gì đó đối với người đã mất, vì họ vẫn tồn tại. Họ vẫn tồn tại. Điều này, cái sự tồn tại của người đã chết nó vượt ngoài cái tầm nhìn của ta. Chỉ trừ một vài người có khả năng ngoại cảm, họ tiếp xúc được, họ thấy được cái người cõi âm. Còn đa phần chúng ta không thấy được. Cho nên ta cứ ngỡ là chết là không còn gì. Nhưng không, chết chưa phải là hết. Nhưng mà nếu chưa phải là hết thì họ đang tồn tại như thế nào, họ đang cảm giác như thế nào, họ đang làm gì, rồi cái sự tương quan giữa những người đã mất với ta là ra sao, ta phải biết điều này để xử lý cho đúng. Cũng giống như bây giờ trong cái ngày lễ thương binh liệt sĩ này, ngày lễ cầu siêu này, chúng ta cứ chỉ nhìn thấy tượng đài, nhìn thấy những bia mộ, nhưng đâu biết rằng các anh đang tụ tập quanh đây cùng với chúng ta nghe bài kinh tiếng kệ, rồi lát nữa hưởng thụ vật thực, và bây giờ nghe pháp thì đang ngồi cạnh chúng ta mà nghe, coi lại quay lại sau lưng coi có khi có. Và cái vấn đề là chết chưa phải là hết thì nó có hai dạng, là người chết tác động vào người sống. Ta dùng cái chữ phù hộ, hồi nãy là quý thầy có khấn cái câu đó, là các anh sẽ phù hộ cho những người sống để dựng xây và bảo vệ tổ quốc. Cái chữ phù hộ đó rất là đúng, đó là cái người chết tác động vào người sống, và ngược lại người sống cũng tác động lại người chết bằng những nghi lễ tâm linh như thế này. Thực sự là những nghi lễ tâm linh như thế này, khi ta cầu nguyện với chư Phật thì tạo nên một cái thần lực rất là mạnh để nâng đỡ tâm linh của các anh. Đây là điều có thật và là điều hết sức là chắc chắn. Nhớ như vậy, chỉ những người nào mà đến đây khi ta cầu nguyện với một sự hời hợt á, chư Phật không chứng giám lắm thì cái tác động không có, không có mấy. Nhưng khi ta đến đây, ta cầu nguyện với tất cả tâm thành của mình, ta chiêu cảm được sự gia hộ của chư Phật, thì thần lực của chư Phật tác động rất mạnh vào đời sống tâm linh của anh hùng liệt sĩ và nâng đỡ các anh lên, nâng bước các anh lên, làm thăng hoa cuộc sống của các anh, các anh vượt khỏi những điều còn bế tắc trong cái thế giới tâm linh của mình. Đó là lý do thứ ba, là vì người chết chưa phải là hết. Và trong cái tương quan giữa người sống và người chết đó, người sống có bổn phận đối xử với người chết bằng một những động thái nào đó, cầu nguyện, cúng kiến, chứ không phải là chỉ đi thắp hương đặt một nén hoa trên mộ là đủ, không có đâu. Ta phải cầu kinh, phải tụng kinh cầu nguyện chư Phật, ta phải cúng kiến cho các anh ăn, chứ không phải là chỉ cúng hoa không đâu. Coi cúng hoa thì coi nó lịch sự lãng mạn thật á, nhưng nó không có lợi lắm, mà phải cúng cơm. Mà nghi thức đạo Phật ta rất là thực tế, cúng cơm hẳn hoài. Một lát nữa như ta có cúng chẩn tế phải không thầy? Và đó nó thực sự là như vậy. Như có một lần vậy, có một cái, có cái cô đó của chồng cô mất trong tai nạn giao thông, rồi sau đó cái một năm sau cái ông chồng về báo mộng với người thân nói rằng ông đói. Cái cô mới gọi điện cho chúng tôi hỏi: thưa thầy, sao chồng con có vấn đề gì mà lại báo mộng cho người em con nói là ảnh đói? Thế chúng tôi mới hỏi là bây giờ vẫn còn cúng cơm cho ông ăn không? Nó giảm 49 ngày con ngưng à. Nó ẩu, không phải 49 ngày đầu thai đâu, vì khi 30 năm chưa đi đầu thai cứ phải cúng cơm mỗi ngày. Rồi hỏi câu thứ hai: lúc sống hai vợ chồng có cúng gạo cho chùa không? Nó dạ không, tụi con chỉ gặp quý thầy tụi con cúng vở cúng viết cho quý thầy đi học. À, như vậy là trong cái cõi đó ổng có vở có viết, ổng tha hồn đi học, nhưng mà không có cơm cho ổng ăn. Thì nhân nào quả nấy à, ổng trong đó ổng đi học giỏi lắm á, nhưng không có cơm ăn. Làm ơn bây giờ lấy gạo đi cúng chùa giùm, bây giờ lấy gạo đi bố thí cho người nghèo, rồi mỗi ngày sắp cơm lên bàn thờ cho ổng đi. Nên vì vậy là cái người còn sống á, ta giúp đỡ được người chết ở những khía cạnh đó, ở những khía cạnh, ở những phương diện mà người chết không tự làm cho mình được. Người chết nhiều khi là tác động vào ta ở một số phương diện khác, nhưng ngược lại người sống cũng tác động lại người chết ở một số phương diện về tâm linh, vật thực cúng kiến rất là nhiều. Nên vì vậy mà ta phải làm lễ cầu siêu, phải cúng thí thực cho những người đã mất là vậy, đặc biệt là đối với anh hùng liệt sĩ. Đó là ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ tư là thế này: vì có người có công không có nghĩa là người đó không có lỗi lầm. Đúng không ạ? Ví dụ như ngày xưa anh cầm súng anh đi chiến đấu, nhưng anh có phải là anh là người đã hoàn toàn hết ích kỷ không? Chưa. Có phải anh là người hoàn toàn hết sự nóng giận không? Chưa. Có phải anh hoàn toàn thật sự hết sạch tham lam không? Không. Ngay cả bây giờ mình cũng vậy. Ngay cả những người quý vị tu hành xuất gia cũng chưa chắc đã hết tham sân si, vì phải chứng quả thắng mới hết điều đó. Nên quý thầy đang trên đường tiêu diệt tham sân si thôi, chưa phải là hết. Huống hồ là các anh em liệt sĩ ngày xưa chỉ biết cầm súng chiến đấu chống quân thù, nên là tuân hành mệnh lệnh của cấp trên, sôi sục lòng yêu nước mà chiến đấu, chứ đâu có phải là tu dưỡng đâu. Nên chính vì vậy có công cũng chưa phải là người đã hoàn toàn hết lỗi lầm. mà không phải đợi các anh.
Chúng ta bây giờ cũng vậy.
Ví dụ bây giờ nói một người Phật tử đến cúng, thấy cái chùa đó xây, cái đem 10 lạng vàng đến cúng chùa, thì người đó có công lớn không?
Có công lớn lắm ạ. 10 lạng vàng giờ nhiêu thầy cũng không biết, thấy nó lên da cao cao, nghe nói lên cao cao không biết nhiều
đó, thì cũng nhiều tiền lắm ạ. Thì như vậy là cái người Phật tử đó rất có công trong việc xây chùa, nhưng đâu phải là người Phật tử đó đã hết lỗi lầm, đâu phải là người đó đã hết tham lam kiêu mạn hơn thua ích kỷ ganh tị đâu, vẫn còn. Nên có công khác mà hết lỗi nó khác.
Rồi bây giờ cũng vậy, ví dụ như là ta có một cái người hoạt động từ thiện đi, là về địa phương mình đi làm ăn đâu giàu có, về địa phương mình lại cái giúp xây nhà tình nghĩa, xây nhà tình thương, làm đường làm cầu cho địa phương. Người đó có công rất lớn đối với xã hội, đối với địa phương, nhưng đâu có nghĩa là người đó đã hết lỗi lầm. Đâu phải là người đó là không có vợ bé, đâu phải người đó không có bồ nhí, đâu phải là người đó là không uống rượu, không hút thuốc, phải không? Nghĩa là có công là một chuyện, mà lỗi lầm là một chuyện khác. Thì các anh liệt sĩ cũng vậy. Ngày xưa các anh còn trẻ người non dạ, vì thời đó mà ngã xuống giữa chừng thì ít anh nào lớn tuổi lắm, cũng chỉ ba mấy, hai mấy, ba mấy, bốn mấy là đã ngã xuống rồi. Thì ở tuổi đó nếu mà nói về công lao đối với đất nước, tấm lòng đối với đất nước không chê vào đâu được, không chê vào đâu được, là cái sự mà dám hy sinh cái sinh mạng của mình vì đất nước yêu thương này, thì cái tấm lòng đó nữa không chê vào đâu được, không so sánh vào đâu được. Nhưng không có nghĩa là các anh đã sạch trơn mọi lỗi lầm như một ông thánh. Nên vì vậy là ta vẫn phải cần có những buổi lễ như thế này, cầu kinh như thế này, tụng sám như thế này, để hòa chung cái tấm lòng tu hành với các anh, để các anh được cơ hội mà lắng nghe câu kinh tiếng kệ trong Phật Pháp, mà thấy được cái con đường mà khai mở tâm linh, dọn dẹp lỗi lầm để vượt lên trên ở một tầng bậc cao hơn trong cái đời sống tâm linh này. Nên những buổi cầu kinh, câu kinh tiếng kệ thế này rất là có lợi cho người sống lẫn người chết. Ta nghe cái bài kinh, ta cũng bớt được tham sân si, ta biết cách để tu hành. Các anh cũng vậy. Các anh cảm động vì chúng ta nhớ đến các anh, đến đây cúng miếng cơm, người là thắp một nén hương, tụng câu kinh. Nhưng mà các anh vui hơn nữa khi mà ta tụng cho các anh nghe những câu đạo lý nhiệm màu trong Phật Pháp. Vì sao vậy? Vì các anh cũng rất có trí tuệ và hiểu tâm linh hơn ta. Người trong cõi chết họ hiểu về tâm linh hơn ta. Cho nên ví dụ ta nghe một bài kinh vừa rồi ta hiểu một, nhưng mà các anh ở trong cõi chết, các anh nghe bài kinh vừa rồi các anh hiểu gấp 3, gấp 4 lần hơn ta. Cho nên các anh thấm hơn, cảm xúc hơn và dễ tu hơn ta nữa. Nhưng mà có ta tụng rồi các anh sẽ lắng nghe. Đó là cái tốt, cái điều tốt đẹp mà người sống đem đến cho người chết. Mà cũng là sao? Nghĩa là người chết vẫn còn phải cần phải tiếp tục mà tu hành. Là đó là lý do thứ tư mà ta phải tụng kinh cầu siêu. Lý do thứ năm mà ta phải tụng kinh cầu siêu nữa là, nghĩa là có công không có nghĩa là các anh đã đủ phước để được sống trong cái cõi an lành. Cái công vẫn chưa phải là đủ. Ví dụ như bây giờ ta nói anh liệt sĩ đó, anh hai mấy tuổi, lớn lên chút xíu là thoát ly từ giã nhà đình, cha mẹ mình chưa hề báo hiếu ha, cái nhà dột chưa hề sửa, làng xóm để đường xá hư cũng không đắp lại được, nhưng mà theo tiếng gọi của đồng đội là xin cha mẹ mình thoát ly nên cầm súng chiến đấu. Chiến đấu đâu được vài năm, được thăng được vài chức, rồi trong một trận đánh lại ngã xuống. Thì trong cái cuộc chiến đấu đó chỉ có cầm súng bóp còi đùng 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 đùng, chưa có bố thí ai được đồng nào, cũng chưa đắp được cây cầu nào. Cho nên cái tấm lòng các anh, một cái viên đạn các anh bắn ra đều là bước đi tới để giành được độc lập cho tổ quốc. Mặc dù các anh nằm xuống rồi đó, nhưng mà mỗi viên đạn các anh bắn với đùng, cái đùng là mỗi bước chân mà quê hương ta bước dần tới độc lập và thống nhất. Cái công đó lớn lắm, nhưng không có nghĩa là các anh đã đủ phước để vượt lên sống trên cõi trời hay những cõi thần linh cao siêu để được an lành. Không phải như vậy. Mà nhiều anh nhiều khi ngã gục xuống ở nơi cái bìa rừng, ở nơi một cái góc núi,
đến bây giờ vẫn chưa tìm được, mà các anh vẫn rất là khổ sở, chứ chưa phải là yên đâu. Nên có công trong chiến tranh không có nghĩa là đã đủ phước. Nên vì vậy, có một cái lễ cầu xin như thế này, tâm thỉnh triệu cái hương linh của các anh ở mọi miền đất nước về đây để dùng miếng vật thực, để lắng nghe câu kinh kính kệ. Và các anh, trước hết các anh mở lòng tôn kính Phật, phước các anh tăng lên một bước. Thứ hai, các anh nhiếp tâm tu hành. Và thứ ba, các anh bắt đầu biết làm phước trong cõi âm. Biết làm phước trong cõi âm một thời gian dài rồi phước các anh mới tràn đầy để vượt lên trên nữa. Đó, cái gọi là làm phước trong cõi âm. Làm phước trong cõi âm là gì? Nãy chúng ta có tụng là bằng cái tâm linh của mình, các anh hãy phù hộ cho người tốt trên đời này được thành công. Các anh hãy ngăn chặn những kẻ xấu không có như ý. Đó chính là làm phước. Ví dụ như có một cái người đó, nó âm mưu, nó phá hoại đất nước ta, bằng cái tâm linh các anh ngăn chặn cái âm mưu của nó. Rồi ví dụ như là có cái người cán bộ tốt đang còn vất vả, các anh phù hộ để người cán bộ đó làm được việc, thì đó là cái người biết làm phước trong cõi âm. Như chúng tôi vậy, chúng tôi ra Hà Nội cái gặp cái người Phật tử, mà người này cũng là bên làm việc bên an ninh của nhà nước, thì chúng tôi mới tò mò hỏi về cái nghiệp vụ an ninh. Và chúng tôi mới hỏi, ví dụ như trong những ngày lễ lớn thì bên an ninh ta bảo vệ ngày lễ như vậy vất vả lắm phải không, phải nghiệp vụ rồi giỏi. Thì cô đó mới trả lời thế này, nói thưa thầy, thì dĩ nhiên là bên an ninh tụi con cũng phải hết sức là cố gắng là phát hiện âm mưu địch từ ban đầu, từ trong trứng nước để mà đập tan. Rồi những cái nào mà mình không tìm ra được thì trong buổi lễ mình kiểm tra chặt chẽ để đừng xuất hiện. Nhưng sự thật thưa thầy, có nhiều điều không giải thích được. Ví dụ như là nó đem cái vũ khí, nó xâm nhập vào trong cái chỗ đông người, mà cái tên nó lọt hết tất cả mọi hàng rào an ninh. Như là ta không khám phá từ ban đầu, mà hàng rào an ninh ngay trong buổi lễ cũng không phát hiện luôn, nó lọt vào trong luôn. Và cái điều đó không ai biết hết. Nhưng mà bỗng nhiên có một cái người an ninh họ bị ai xí, cái họ cứ quay nhìn về cái tên nó cầm cái giỏ, cái tự nhiên trong lòng cứ bị thôi thúc là phải xét, cái lại xin cho xét cái giỏ, móc ra trong đó có vũ khí. Hoàn toàn không biết lý do. Khi những cái việc đó mà về mà chúng con tổng kết lại, thì chúng con chỉ nói một câu thế này: rõ ràng là có thần thánh tổ tiên phù hộ ta. Chứ cái này là ngoài kế hoạch, ngoài chương trình, ngoài nghiệp vụ. Chúng ta thấy thực sự là vậy. Thực sự là đất nước ta ngày hôm nay yên bình là không phải là chỉ có người sống bảo vệ đâu, mà những người chết cũng đang bảo vệ đất nước ta từng ngày. Đó chính là việc mà các anh làm phước á. Nên vì vậy mà trong cái lễ cầu siêu, ta tụng cái bài mà ta nói vậy đó, thỉnh các anh là giúp người tốt và ngăn kẻ xấu. Đó chính là để cho các anh tỉnh, nhớ lại cái bổn phận của mình, không quên, vẫn tiếp tục làm cái công đức là bảo vệ, xây dựng đất nước này. Và nhờ như vậy, nhờ mấy chục năm ở trong cái cõi đó, các anh vẫn không ngưng nghỉ, vẫn ngày đêm đi tìm việc này làm, tìm việc kia làm, phù hộ người này, tác động âm thầm người kia, để cho mọi người làm được những điều tốt cho đất nước này. Và đó chính là làm phước. Đó là lý do thứ năm mà ta phải cầu siêu. Ta nhắc lại năm lý do để ta làm lễ cầu siêu. Lý do thứ nhất, vì đạo pháp là đồng hành với dân tộc. Lý do thứ hai là vì lòng ta biết ơn với liệt sĩ. Lý do thứ ba, vì chết chưa phải là hết, nên có cái sự tác động qua lại giữa người sống đối với người chết, cũng như người chết đối với người sống. Lý do thứ tư là vì có công nhưng không có nghĩa là hết lỗi lầm, phải tiếp tục tu. Và cái buổi lễ cầu siêu là một buổi mà người sống và người chết cùng tu với nhau. Buổi lễ cầu siêu như thế này có đúng không ạ? Ngay khi ta đang tụng kinh, ta cũng đang tu và các anh em cũng đang cùng tu với ta. Nên ngay nơi cái lễ cầu siêu này là lúc mà trời đất giao hòa, âm dương được hiệp nhất, và người sống và người chết cùng tu với nhau. Nên cái ngày hôm nay thật là đẹp, ngày hôm nay thật là đẹp. Ta không thấy nhưng các anh đang nhìn ta, và lòng ai nghĩ gì các anh biết. Vì người chết họ có thần thông, lòng ta đang nghĩ gì các anh biết. Ai ngồi dưới mà nghĩ bậy là bị biết hết.
lát ra cái anh xô nó té chơi. Ai ngồi đây mà cứ lo nghỉ ăn, bụng đói gì đó là cái lát là bị mấy anh nắm tay rờ đầu đấy nha, ráng chịu. Cho nên ta ngồi đây nơi đất trời hòa hợp như thế này, nơi mà người sống và người chết cùng tu như thế này, thì lòng ta phải hết sức là thành kính, hết sức là chí thành đó, tưởng nhớ tới các anh, tưởng nhớ tới Tam Bảo, vì ta cùng với các anh đang tu trong giờ phút thiêng liêng này đó. Và lý do thứ năm là có công không có nghĩa là đã đủ phước đó. Vì vậy hôm nay cũng vậy, cũng là lúc mà ta nhắc chúng ta phải làm rất nhiều công đức cho đời. Và các anh cũng vậy, ta cũng nhắc các anh là các anh vẫn phải làm rất nhiều công đức ở nơi cái cõi mà các anh đang hiện diện. Nói mà làm nhiều công đức, chúng tôi chợt lại nghĩ tới thầy Thượng Tọa Phước Hạnh là phó ban trị sự. Đi đâu cũng thấy thầy, thầy làm hết chuyện này tới chuyện kia cho đạo. Ngồi thấy nể thì luôn, mà cứ thấy thầy chống cái gậy, bệnh chân yếu cứ phải chống gậy đi cả nhắc, mà có mặt trên từng cây số, thật là nể thầy luôn á. Nói xin mọi người cho tràng pháo tay tán thán Thượng Tọa. Thầy hồi nãy cái bài mà cái văn mà tế mà lúc mà tưởng niệm liệt sĩ đó, cái bài mà nãy thầy đọc là chính của thầy soạn, của Thượng Tọa Phước Hạnh soạn. Nghe hay không ạ? Hay không thể tưởng được. Hồi nãy gặp Thượng Tọa Phước Hạnh rồi chúng tôi mới nói chuyện, nói thưa thầy, Trương Quang cũng là nhà văn, cũng là nhà thơ, hôm nay gặp thầy là biết sợ rồi đó, biết sợ. Cái bài văn của thầy hay không thể tưởng được. Cho nên mới dặn đệ tử là về phải đưa lên mạng nguyên văn cái bài này, để cho mọi người cả nước trong nước để cùng đọc cái bài này. Hay không thể tưởng. Không ngờ thầy thấy thầy đi cà nhắc vậy mà sao thầy giỏi quá, không hiểu nổi. Chưa hết, lát sau lại nghe thầy tụng kinh nữa, thầy rùng rợn một lần nữa. Thật là thiệt, cái công đức của thầy nhiều ghê vậy đó. Thế nào là tu trong cái cõi âm? Thế nào là tu trong cõi âm? Vì cái người âm á, có một số đặc tính khác với ta, nhưng mà những người trong cõi âm họ vẫn khát khao đạo lý tu hành, mà khát khao hơn ta nữa. Vì ta bị cái thế giới vật chất này ràng buộc, nên đôi khi ta cứ nghĩ là chỉ có vật chất. Còn các anh ở trong cõi âm thấy rõ thế giới siêu hình, thấy rõ có thần, có thánh, có nhân quả báo ứng. Cho nên cái niềm tin đối với đạo lý tu hành các anh lớn hơn ta và khát khao hơn ta rất là nhiều. Nên vì vậy mà trong cõi âm vẫn là cái cõi mà người ta vẫn phải tu rất nhiều, chứ không phải là không. Làm thì không được gì, nhưng biết rất nhiều. Nhớ như vậy, cái người sống như ta đó thì làm rất nhiều mà biết rất ít. Ta không thấy cõi nào hết, cứ thấy cái cõi vật chất này thôi. Cho nên ta làm thì làm được rất là nhiều. Ai mà chịu làm phước thì làm được rất nhiều việc, nhưng mà ta không biết được nhiều. Còn các vị ở cõi âm á, thì họ biết rất nhiều mà làm được gì hết, không làm được bao nhiêu. Tức là họ có thần thông, họ biết cõi này, biết chuyện kia, biết hết á. Nhưng mà làm thì không được vì không có cái thân. Là đó là cái trở ngại của hai thế giới đó. Mỗi thế giới đều có cái trở ngại của mình. Nếu mà nói rằng là người âm mà biết nhiều chuyện, thì ở đây ta để ý như này. Những người mà bị nhập á, tự nhiên họ biết coi bói, đúng không ạ? Mà khi bị xuất ra không coi được nữa, vì người âm họ có thần thông. Như có một lần có một cái sư cô lên kể chuyện chúng tôi, cái cô đó cũng ở đâu Vĩnh Long này. Con nói thưa thầy, mẹ con bệnh nặng rồi cái như chết, bỗng nhiên sống lại cái biến thành con người khác, ăn rất nhiều, rất khỏe, chửi bới lung tung, rồi sân si dữ dội. Cái thằng em trai con đi bộ đội về, mẹ con đánh nó mà nó sợ đến nỗi nó phóng xuống sông, bà bơi rượt theo nó luôn. Mà nào giờ hôm trước bà yếu xìu, bà bệnh không. Rồi cái một lần nhà con ở trên sàn của sông, cái rớt món đồ xuống, cả nhà con nhảy xuống sông mò lặn. Cái bà ngồi trên cái nhà sàn mới nói không đâu, tụi bay lại chỗ cái kiểu kia nữa, nó trôi tới chỗ kia rồi. Thế là cả nhà con bơi lại rất là xa, bơi lại đó lặn xuống mò lại, đúng là tìm nên được cái món đồ. Bà ngồi đi bà biết hết, hỏi đó là gì con không hiểu. Cái nói không có đâu, thì bà già chết thiệt rồi đó. Nhưng mà đó là cái vong khác nhập vô, nên bà chết rồi mà mình không biết để cầu siêu. Bà mẹ ruột mình chết rồi, còn cái vong đó, một vong khác đến chiếm cái xác đó, là giả là mẹ mình phải nuôi nó chơi. Trường hợp này nhiều lắm chứ không ít đâu. Mà tại sao ta bị cái nhân quả gì mà khiến là có người chết rồi bị cái vong khác nhập vô chiếm xác? Là vì lý do thế này. là trong suốt mấy chục năm trời ở trong nhà ta, ta hay khấn câu này. Mỗi khi ta cúng cái gì ta nói khấn người trong nhà, người khuất mặt khuất mày trong nhà phù hộ cho tôi chuyện này, phù hộ tôi chuyện kia, cứ cầu là người khuất mặt trong nhà. Thế là cái vong đang có trong nhà, cái nó giúp ta thật. Trong suốt mấy chục năm họ âm thầm, họ giúp gia đình chuyện này, giúp gia đình chuyện kia, cái nó thành nợ, thành nghĩa. Thế đến khi cái ân nghĩa nó đủ rồi, cái mẹ ta chết, cái lúc mà cái xác chưa lạnh, cái nó nhập vô luôn, cái nó sống trở lại, não hoạt động lại, tim gan thận hoạt động lại, và đó là một con người khác. Và ta vẫn phải nuôi như nuôi mẹ mình, vì đâu biết đâu. Mà tao, tại sao ta phải nuôi như nuôi mẹ mình, là bởi vì ta chịu ơn họ mấy chục năm, họ trong cái cõi âm họ phù hộ cho gia đình. Mà vì ta cứ khấn cái câu đó, cầu người khuất mặt khuất mày phù hộ cho gia đình tôi chuyện này chuyện kia, ta có hay khấn câu đó mà có không? Rồi mai mốt nhà mình có người nhập khấn. Không thật á. Nên vì vậy mà cái người đệ tử Phật ít có bị, là do ta không khấn câu đó nữa. Mà ta khấn cái gì? Trên tam bảo gia hộ cho con chuyện này chuyện kia. Nhờ ta khấn như vậy nên ta không có bị nhập. Còn cái người nào mà không biết đạo, không biết đạo Phật, cứ hay khấn là người khuất mặt khuất mày trong nhà cầu phù hộ, là mai mốt phải trả nợ họ. Mà trả nợ bằng những hình thức rất kỳ lạ, ta không hiểu nổi. Nhưng mà điều đó để cho ta thấy một điều, là người âm họ có thần thông, họ biết chuyện này biết chuyện kia, nhưng không có thân để làm được nhiều điều như ta. Đó là hai thế giới ngược nhau. Nhưng mà người âm vẫn khát khao tu hành. Nên thì do đó mà ví dụ như huynh đệ bạn đạo Phật tử cũng vậy, thường thường là mỗi ngày ta hay đến chùa để ta tụng kinh lạy Phật. Bây giờ ta sẽ xin thầy ta, xin thầy bổn sư của ta, nói dạ thưa thầy, cứ mỗi tuần một lần xin thầy dắt chúng con lại nghĩa trang để con tu với anh em liệt sĩ. Nghĩa là thầy dắt chúng ta tới, không cần đợi tới mỗi năm tới ngày 27 tháng 7 đâu. Cứ mỗi tuần vậy, chiều thứ bảy, chiều chủ nhật, thầy ta sẽ dắt ta lại, thay vì thầy trò tụng kinh ở chùa, cứ lại đây tụng kinh, thầy thuyết pháp cho ta nghe. Thì lúc đó ta nghe pháp, các anh em cũng nghe pháp. Ta tu, các anh em cũng tu. Ta ngồi thiền, các anh em cũng ngồi thiền. Ta niệm Phật, các anh em cũng niệm Phật. Vui vô cùng, vui lắm. Và các anh em cũng rất là cần tu. Nên vì vậy là từ đây về sau, nhớ như vậy là không phải chỉ chùa mới là nơi tu hành, mà nghĩa trang liệt sĩ cũng là một nơi tu hành rất là tuyệt vời. Nhất là ta có khung cảnh đẹp như thế này. Khung cảnh như thế này chẳng có chùa nào có cả. Nên vì vậy mà hãy về đây tu với các anh, để cho các anh chuyển được tâm là cái thứ nhất. Các anh phù hộ cho người tốt là cái thứ hai. Khi các anh chuyển được tâm và các anh phù hộ cho người tốt, cái phước các anh tăng lên. Phước các anh tăng lên thì có hai việc để nói. Thứ nhất, các anh đủ duyên phước để tái sinh. Chúng ta đừng tưởng chết rồi 49 ngày là đầu thai, không có. Có người 30 năm chưa đầu thai, có người 100 năm chưa đầu thai. Không phải dễ mà ta có một gia đình để tái sinh vào. Vì sao vậy? Ta thấy mẹ cha nuôi con cực khổ mà. Cực không? Quá cực. Chính vì mẹ cha nuôi con quá cực khổ mà ta không biết bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu bài nhạc, bao nhiêu tác phẩm ca ngợi tấm lòng của cha, của mẹ. Vì quá cực. Nhất là đẻ đứa con mà 3 năm đầu nó bệnh lên bệnh xuống, qua khỏi 3 năm bắt đầu nó mới từ có sức đề kháng, nó bớt bệnh. Thầy nói có đúng không nè? Cái này thầy nghe người ta nói, cho thầy cũng không biết nữa, nghe nói. Thì như vậy, muốn đầu thai vào một cái gia đình nào á, thì giữa ta với cái cha mẹ trong đó phải có duyên nợ với nhau, để cho người cha người mẹ đó rất yêu thương ta, để ta làm con. Mà ví dụ như cái duyên nợ không đủ, ta không thể vào nhà đó đầu thai được. Ta không thể vào nó đầu thai được. Nên phải có duyên có nợ rất dày mới đầu thai được. Nên vì vậy có nhiều người chết chờ cả 200 năm chưa có ai cho mình vô làm con, cứ vất va vất vưởng. Mà nếu khi đói khổ quá muốn có cái thân vật chất thì chui đại vào bụng chó, bụng heo, bụng bò, chứ không ra được con người, không ra được con người thì chịu. Là một, cứ vất va vưởng đó. Hai, muốn đầu thai vô bụng súc sinh vậy thôi. Muốn chọn nào đó chọn, tùy chọn. Còn chỉ có những người đủ phước mới có một gia đình đầm ấm để mình đầu thai vào. cha mẹ cực khổ nuôi nấng dạy dỗ cho mình lớn lên làm người không phải dễ đâu. Nên tất cả chúng ta ngồi đây còn sống đến giờ này được bao nhiêu ân nghĩa của cha mẹ, rồi mình lớn lên làm người là phước nhiều lắm, không phải dễ đâu. Nên vậy các anh liệt sĩ cũng vậy, không phải anh nào cũng chết rồi bao nhiêu năm cái đi đầu thai hết đâu, còn rất nhiều anh liệt sĩ chưa đủ duyên đi đầu thai. Nên vì vậy trong cái cõi đó các anh biết tu tập, các anh làm phước, phước các anh đủ đầy rồi, tự nhiên có gia đình để nhận mình vào, tự nhiên khiến có cái gia đình nhận mình vào, mình sinh ra được làm người, được nuôi dạy tử tế. Đó là cái kết quả thứ nhất. Cái kết quả thứ hai là có khi các anh không tái sinh làm người mà sinh lên luôn cõi trời luôn. Nghĩa là ở ngang cái cõi âm này đang lẩn quẩn ở đây đủ duyên phước rồi, lên luôn cõi trời luôn. Đó là cái kết quả thứ hai. Bây giờ thế này, hôm trước ở cách đây mấy ngày, Bộ Ngoại giao có ông Thứ trưởng là Nguyễn Thanh Sơn, ông mới vào Đồng Nai, ông tổ chức cái lễ cầu siêu cho anh em liệt sĩ. Mà anh nghe nói rằng cái trận Long Khánh đánh rất ác liệt, nhiều người chết, nên anh đề nghị là tổ chức rước hết linh vị của các anh em liệt sĩ Long Khánh đưa về nghĩa trang ở Biên Hòa, rồi làm lễ cầu siêu ở đó, nhờ Giáo hội Phật giáo làm lễ trong 3 ngày. Thì anh viết bức thư của Bộ Ngoại giao mời chúng tôi, chúng tôi cũng đi tham dự ở Long Khánh rồi về Biên Hòa, rồi sau đó chùa vì có đám tang cho nên phải về. Lúc ngồi bên cạnh tôi ở Biên Hòa, anh bất ngờ anh quay sang anh hỏi thưa thầy, thế mấy ông lính ngụy sao? Tôi mới nói thế này, hồi nãy thầy đã khấn rồi, thầy đã khấn là hôm nay cúng các liệt sĩ, thầy cũng mời các anh mà lính của chế độ miền Nam trước hãy về đây nghe câu kinh tiếng kệ, ăn bài cơm này và thay đổi tâm hồn mình, hãy yêu nước, yêu đất nước xã hội chủ nghĩa này và cùng xây dựng bảo vệ đất nước này. Nãy thầy đã khấn rồi, chắc mấy ông cũng về rồi. Và thầy cũng dặn anh một lát nữa, anh là bái chủ, tại anh là người đứng ra tổ chức, anh là bái chủ, anh phải lên anh khấn như thầy vừa nói với anh. Vì sao vậy? Mà không phải riêng như anh lính ở đâu, bất cứ người nào cũng vậy, đều cũng cần được cầu siêu. Để thầy kể một câu chuyện trong cuốn phim thế này. Có lần chúng tôi đã kể câu chuyện này rồi. Lúc có một cuốn phim của Nga là có 40 người sinh viên trẻ ở Moscow đi về cái miền quê của Nga chơi. Đi về cái về lại họ gặp những cái hầm chiến đấu ngày xưa. Cái họ chui xuống cái hầm đó, tự nhiên họ thấy có hình, có một cái thẻ lính mà có hình mình trong đó. Họ ngạc nhiên tại vì họ mới sinh ra, còn cái thẻ lính là của năm 45, 44 mà đánh nhau giữa Đức và Nga, đánh nhau dữ dội. Cái sau đó họ nhảy xuống cái hồ họ tắm. Khi họ trồi lên cái hồ đó thì nó đi ngược trở lại thời gian của năm 44, 45. Súng đạn bắn nhau y xèo giữa hai bên. Và mấy bốn cái em đó trở bị cái đơn vị của Nga bắt vào chiến đấu. Nó đang đánh nhau y xèo, tụi bay đi đâu tắm đây vậy? Vô mặc đồ vô cầm súng đánh. Thì bốn người ú ớ ớ không trả lời được, tại vì đây đúng là thời chiến tranh giữa Nga đánh nhau với Đức. Thì câu bộ phim nó rắc rối lắm. Cuối cùng cái bốn người đó trốn ra được, nhảy xuống hồ trồi lên trở lại, thì lại trở lại cái thời bây giờ trở lại, chạy về mặc quần áo rồi lật đật chạy về Moscow. Khi về Moscow thì bốn người mới đứng trên đường phố cái nhìn những đứa trẻ Nga nó cạo đầu trọc. Nhưng mà nó không phải thầy chùa như thầy, nó dễ thương như vậy đâu, nó cạo đầu trọc mà nó mặc đồ tây, nó đi đường nó tung hô Hitler, nó tung hô Hitler. Bốn người này đứng không hiểu, tại bốn anh vừa mới sống trở lại của cái thời gian mà nước Nga đánh với Đức, đánh khốc liệt bằng tất cả anh hùng của mình để giữ gìn độc lập. Nên là ai cũng căm thù Hitler, nhưng tại sao ngày hôm nay bỗng nhiên ngay trong lòng nước Nga sản sinh ra một lớp thanh niên mà nó đi tung hô cái nước Đức Hitler, không hiểu nổi. Bộ phim ngang đó hết. Nhưng mình là người Việt, mình là người đạo Phật, nhìn vô mình hiểu liền. Hiểu cái gì? Hiểu là chính những tên lính Đức mà chết tại nước Nga, nó không về Đức được đầu thai, nó đầu thai trong gia đình Nga, lớn lên nó mang tư tưởng tôn thờ Hitler như lúc nó còn sống hồi kiếp trước. Nó vẫn mang. Cho nên vì sao? Vì người Nga không biết cầu siêu cho lính Đức. Cho nên đến khi mà nó đủ duyên, nó đầu thai vô gia đình của Nga, mà nó mang cái tư tưởng của lính Đức, sống trong nước Nga mà đi tôn thờ lính người Đức Hitler. Giờ người Nga không hiểu, mình là quánh Đức gần chết luôn, bây giờ con cháu đẻ ra đi nó tôn thờ Hitler của người Đức. Cho nên ta phải hiểu một điều, những người lầm đường cũng cần được cầu siêu, cũng cần được khuyên bảo tu hành, yêu nước, yêu chế độ, đồng lòng đoàn kết. Nếu mà họ không được cầu siêu như vậy, không được khuyên bảo như vậy, họ suối bậy. Ở trong cái cõi chết, họ đi họ suối bậy những tổ chức phản động cứ quậy lên hoài. Lâu lâu ta cứ nghe những tổ chức này, tổ chức kia nó nhan nhúm, chống lại đất nước. Trong đó có sự tiếp sức của những người lầm đường lạc lối trước kia. Họ vẫn còn mang oán thù mà không ai xoa dịu, không ai an ủi, không ai cầu siêu cho họ. Nên vì vậy là những lúc ta đến đây, cái nghĩa trang liệt sĩ này, ta cầu siêu cho những anh hùng liệt sĩ chiến đấu cho chính nghĩa, ta đừng quên khấn một lời cho những người đã lầm đường, cũng mời họ về ăn và khuyên họ đoàn kết hòa hợp, yêu đất nước này, yêu chế độ này, bảo vệ quê hương này. Và người sống kẻ chết chỉ còn một tình yêu quê hương như nhau. Người phe này phe kia chết rồi hay sống rồi chỉ còn một tình yêu quê hương. Giống như bây giờ vậy, người sống của ta cũng vậy. Có những người đã hiểu được chính nghĩa quốc gia là ta yên tâm sống dưới chính với cái thể chế chính trị này. Nhưng còn một số người lòng vẫn vơ nghĩ đâu bên ngoài. Ta cần những người đó phải suy nghĩ lại, hiểu lại để quê hương được đoàn kết, được hòa hợp mà xây dựng, mà phát triển. Đó là người sống. Người chết cũng vậy, ta cũng phải nói với người chết, ta cũng phải khuyên người chết phải thay đổi cái suy nghĩ của họ, khác đi cái lúc họ còn sống. Dù lúc sống họ đã đi một con đường khác, bây giờ phải quay lại hết với chính nghĩa của quốc gia, để gì? Cùng dựng xây, cùng yêu thương, cùng bảo vệ đất nước này. Vì đất nước mà nếu chia hai ba phe, hai ba lòng rồi, đất nước sẽ suy yếu. Mà sau này những người đó khi họ đầu thai lên lại, ví dụ họ đầu thai lọt vô nhà ông cán bộ, tự nhiên cán bộ thì nó, họ vẫn là người con ngoan. Còn nếu ta không cầu siêu, tới ngày nào họ đủ duyên họ đầu thai đại vô nhà ông cán bộ thì đấu tranh vì kháng chiến độc lập cho quốc gia, đẻ lên con mang tư tưởng phản động chết à. Giống như người Nga bây giờ, đang nguyên một đám trẻ bây giờ là toàn đi theo chủ nghĩa phát xít, tung hê Hitler, cạo đầu trọc lóc. Mà phải cạo đầu trọc lóc mà biết Nam Mô đỡ đi như thầy dễ thương, còn cạo đầu mà nó Hitler thì không chết luôn. Cho nên người chết rồi cũng cần được khuyên bảo, cũng cần được cầu siêu. Do đó trong những ngày này, khi đến trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, ta cũng phải gửi một lời cầu nguyện cho những người đã lầm đường. Đồng ý không ạ? Cho nên một lát nữa nhắc ra thầy Phước Hạnh nha thầy. Thầy cũng khấn dùm cho anh em bên kia một lời, mời các anh về ăn chung luôn. Đó vậy. Để ta tránh được cái oan trái mà chia cắt đất nước ta đã quá nhiều đời. Nhưng ngày hôm nay nơi cái nghĩa trang Vĩnh Long này, nên là Thượng tọa Phước Hạnh sẽ khấn cho anh em một lời để hòa hợp đoàn kết từ trong cõi sống cho tới cõi chết. Đất nước ta mãi mãi là hòa hợp, mãi mãi là đoàn kết, mãi mãi là yêu thương nha. Vậy qua một cuộc chiến tranh, chà sắp hết giờ rồi. Qua một cuộc chiến tranh khốc liệt thì ta thấy thế này, người đã mất thì thành liệt sĩ. Nhiều quốc gia khác rồi thôi bỏ, nhưng mà Việt Nam ta thì quy tập hài cốt lại, xây nghĩa trang, xây đài liệt sĩ, và có cái ngày 27 tháng 7 để tưởng niệm. Người bị thương thì làm thương binh hưởng chính sách, còn có những người sống và có khả năng thì quản lý đất nước, lên làm cán bộ lớn và hưởng vinh quang. Thì thôi, mỗi người có cái duyên phước. Nhưng mà người sống ta phải biết và làm cái điều để đền đáp. Tưởng nhớ là một đạo đức, biết ơn là một đạo đức, nhưng mà không đủ. Vì còn một thế giới tâm linh mà ta chưa biết rõ, nhưng nhờ Phật Pháp ta đã biết, và ta phải làm một cái gì đó để đền đáp với các anh. Đây là những điều mà ta cầu cho các anh, là các anh, ta biết ơn các anh, ta yêu quý các anh, ta cầu nguyện với các anh. Nhưng ta mong cho các anh, thứ nhất các anh phải biết lễ kính Phật, vì lễ kính Phật là công đức đầu tiên. mong cho các anh gì tiếp tục bảo vệ đất nước này.
Thấy không, sắp sửa chạy rồi đó.
Ta mong cho các anh hỗ trợ người tốt, ngăn chặn kẻ xấu. Ta mong cho các anh biết tu tập thiền định trong cõi chết. Và ta mong cho các anh một điều nữa là không chấp công. Nhớ như vậy, không chấp công. Vì chấp công rồi mọi công đức sẽ tiêu tan. Chính Bác Hồ trong cái quyển mà sửa đổi lề lối làm việc, Bác Hồ cũng phê bình cái tư tưởng công thần. Người có công rồi chấp công sẽ trở thành kẻ xấu. Trong đạo Phật vậy, chấp công rồi sẽ thoái đọa. Mà nguyên 600 quyển Bát Nhã của Phật chỉ dạy một đạo lý duy nhất là gì? Làm vô số điều tốt mà đừng chấp công. Đó là ý nghĩa kinh Bát Nhã. Đạo Phật cũng nói như vậy. Và ta cũng mong các anh là như vậy. Các anh được nhân dân yêu mến, nhưng đừng chấp công mà phải tu rất là nhiều. Và ta cũng mong rằng cái việc mà viếng nghĩa trang liệt sĩ là một văn hóa đẹp của ta nha. Rảnh ta cứ đến nghĩa trang chơi, rảnh ta đến nghĩa trang ta thắp nén nhang cho các anh, mang thức vật thực đến cúng cho các anh, tu với các anh, tụng kinh cho các anh nghe, ngồi thiền cho các anh coi. Nhưng nói các anh đừng nhập tôi ạ. Và ta dạy con cháu ta lòng yêu nước. Mỗi khi ta dắt cả nhà ta đến thăm nghĩa trang liệt sĩ là ta chỉ cho các con ta những nấm mồ, nói ngày hôm nay cha mẹ yêu thương các con, nuôi dạy các con được học bởi những ngôi trường tốt lành, được thầy cô yêu mến, quê hương đang lớn lên từng ngày chính là nhờ những người đang nằm ở những cái nấm mộ kia. Và con phải hết sức cố gắng rất nhiều để sống mà xứng đáng với những người đã nằm xuống như vậy. Hồi trời đã mưa vì cảm động với thầy Phước Hạnh. Thưa ta, làm chúng con kính chúc cho chư tôn đức được phước thể an khang và làm được nhiều Phật sự để cho chúng con được nương tựa. Chúng tôi cũng kính chúc cho quý Phật tử trong cái ngày thiêng liêng này về đây mà thắp nén hương tụng lời kinh để làm nên cái Phật sự cao cả này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hơn một tiếng đồng hồ, tất cả Phật tử, tăng ni tín đồ tại tỉnh Vĩnh Long của chúng con đã lắng nghe từng những âm thanh một rất rõ ràng mà Thượng Tọa đã chia sẻ. Và trên khuôn mặt của ai cũng lộ rõ một nét hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và chúng con tin chắc rằng khi mà người sống trên dương trần, tiêu biểu là tất cả quý vị Phật tử ở đây, khi được lắng nghe Thượng Tọa chia sẻ, họ đã vui mừng đến như thế. Huống chi tất cả những các anh linh chiến sĩ hôm nay, họ còn vui mừng biết chừng nào. Có lẽ hôm nay có những anh lần đầu tiên mới được nghe Phật Pháp, nhưng với một câu mà các cụ mình thường dạy, nếu mà người còn sống vui vẻ sẽ làm được rất nhiều điều cho những người đã mất. Và chắc chắn sự vui vẻ đó, sự cộng hưởng đó một cách tốt đẹp sẽ làm cho tất cả những anh linh chiến sĩ nằm tại nghĩa trang này sẽ có một cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Chúng con luôn tin tưởng như thế. Và thay mặt cho ban tổ chức, chúng con thành kính được tri ân Thượng Tọa, kính chúc Thượng Tọa luôn được an lành. Và giờ phút này chúng con cung thỉnh Thượng Tọa và tất cả hội chúng đồng khởi thân đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin cho chúng con được cung tiễn Thượng Tọa về nơi nhà khách để nghỉ ngơi.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đại Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử gần xa, Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí là có công đức lớn nhất, không có công đức nào có thể sánh bằng. Pháp thí có một giá trị hơn cả tài thí. Pháp thí giúp đỡ mọi người về phương diện tinh thần, từ đó họ biết giác ngộ, thay đổi lối sống và tư tưởng tiêu cực, chuyển hóa mọi khổ đau để có được cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Niềm an lạc và hạnh phúc đó không chỉ một đời mà còn nhiều kiếp luân hồi trong vòng tròn của tạo hóa. Nhận thấy đây là việc làm hữu ích nên đoàn làm phim Nguyên Phong Studio tha thiết mong mỏi Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý thiện hữu trí thức cùng với quý Phật tử gần xa hoan hỷ phát tâm ủng hộ kinh phí, cùng chung vai góp sức để đoàn làm phim được duy trì và ngày càng phát triển hoàn thiện, nhằm đưa đến quý Phật tử gần xa những phút giây an lạc. Hy vọng những lời tâm huyết này sẽ đến được nhiều vị cùng có chung suy nghĩ, cùng lý tưởng và cùng tâm nguyện hoàn dương Phật Pháp. Chúng ta là người con của Phật thì phải cố gắng gây dựng cho Phật Pháp mãi mãi trường tồn. Đó là trách nhiệm và công đức cao cả nhất. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta. Quý vị phát tâm ủng hộ đoàn làm phim Phật giáo, xin liên hệ Studio Photo Camera Nguyên Phong, địa chỉ 188 Nguyễn Huệ, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại liên hệ 0945 69 78 69, 0909 69 78 69 gặp Nguyên Phong, hoặc địa chỉ email trung tâm dạy nghề tư thục Nguyên Phong a@gmail.com, ngôi xếp gạch sau 296 a@yahoo.com.